là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần là phản ánh việc luân chuyển cán bộ theo nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị tại huyện Văn Chấn. Tiếp đó là ghi nhận công tác đền ơn đáp nghĩa tại huyện Văn Yên. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng nhìn lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin đáng chú ý nhất trong tuần qua là tình hình thiên tai do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã và đang gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh ta. Từ đêm ngày 19 tháng 7, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to, gây ngập úng, sạt lở đất. Tính đến tối qua, mưa lũ đã làm 10 người chết, 9 người mất tích, 11 người bị thương. Trong đó huyện Văn Chấn có 4 người chết và 6 người mất tích, Mù Cang Chải 5 người chết, Trấn Yên 1 người chết và 3 người mất tích ở Văn Yên. Hiện còn 3 xã ở huyện Văn Chấn vẫn bị cô lập. Toàn tỉnh có 97 nhà bị sập trôi hoàn toàn, 189 nhà bị thiệt hại rất nặng và 3.600 nhà bị ngập nước, sạt lở ta luy và tốc mái. Các địa phương đã di rời được 691 nhà trong vùng đặc biệt nguy hiểm đến nơi an toàn. Với nông nghiệp, gần 2.000 ha lúa, 260 ha diện tích thủy sản và trên 1.200 gia súc gia cầm bị thiệt hại. 21 tuyến đường giao thông, 5 cầu bị sập và hư hỏng, như kè suối công trình thủy lợi bị sạt lở, 24 cột điện bị gãy đổ và một số tuyến cáp viễn thông bị đứt gây mất liên lạc cục bộ tại một số địa phương. Ước thiệt hại do mưa lũ khoảng 200 tỷ đồng. Ngay sau khi có thông tin về cơn bão số 3, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn chỉ đạo ứng phó với mưa lũ sạt lở đất. Ngày 20 tháng 7, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng cũng đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại tại huyện Văn Chấn và thành phố Yên Bái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh đã trực tiếp có mặt tại các địa phương để chỉ đạo công tác phòng chống bão lũ và tìm kiếm cứu nạn cũng như khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời các hộ gia đình bị thiệt hại, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại khu vực xảy ra thiên tai, kiên quyết không để người dân đến những khu vực nguy hiểm, khắc phục đảm bảo ngay thông tin liên lạc, điện sinh hoạt cho nhân dân và sớm khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là các xã bị cô lập và xã tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, kiên quyết di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ngày 20 tháng 7, tỉnh đã chỉ đạo thành lập sở chỉ huy hiện trường đặt tại huyện Văn Chấn, đồng thời huy động trên 17.000 người và tập trung tối đa phương tiện thực hiện đồng bộ các biện pháp tìm kiếm người mất tích. Bước đầu, tỉnh quyết định hỗ trợ 10 triệu đồng trên một người đối với gia đình có người chết, mất tích, hỗ trợ 2,5 triệu đồng đối với người bị thương, hỗ trợ 25 triệu đồng đối với gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi sập đổ hoàn toàn, hỗ trợ 10 triệu đồng đối với gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, hỗ trợ các gia đình có nhà sập đổ hoàn toàn 15 kg gạo mỗi tháng để ổn định cuộc sống. Hiện nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp ngành, các địa phương huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực lên phương án tiếp cận các xã bị chia cắt để cứu hộ cứu nạn cho nhân dân, tiếp tục di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, giải quyết các vấn đề hỗ trợ an sinh xã hội ban đầu theo chính sách của tỉnh. Đồng thời, huy động phương tiện máy móc để khắc phục hệ thống giao thông bị sạt lở, đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc thông suốt, hệ thống điện khắc phục một cách nhanh nhất có thể, bảo đảm công tác hậu cần kỹ thuật phục vụ cho việc cứu hộ cứu nạn nhằm khắc phục hậu quả sau mưa lũ nhanh nhất, sớm ổn định đời sống nhân dân. Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Trấn Yên. Ghi nhận công lao to lớn của các thương binh bệnh binh đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, hòa bình của dân tộc, đồng chí Hầu A Lành khẳng định Đảng và Nhà nước đời đời ghi nhớ và thường xuyên ban hành những chính sách để đền đáp những hy sinh to lớn của các thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Thông qua việc hỗ trợ các hộ gia đình chính sách làm nhà đại đoàn kết, đồng chí mong các thương bệnh binh và gia đình phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, thực hiện tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, cùng địa phương góp sức vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước. Trong dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã tới thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại các địa phương trong tỉnh. Tuần qua, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hai lớp học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 cho gần 900 cán bộ đảng viên thuộc các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc. Với những kiến thức được lĩnh hội, sau hội nghị, các học viên sẽ viết bài thu hoạch cá nhân, nêu rõ nhận thức chung về nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết. Trên cơ sở đó, liên hệ thực tiễn và đề xuất kiến nghị, nhiệm vụ, giải pháp đối với tỉnh, địa phương, cơ quan đơn vị công tác, cụ thể hóa các nghị quyết thành các chương trình hành động cụ thể, sát với thực tế.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý và nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thời gian qua, huyện ủy Văn Chấn đã quan tâm thực hiện và có chính sách phù hợp để cán bộ được phát huy hết khả năng của mình, cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Văn Chấn.
Tốt nghiệp ngành sư phạm, ông Trịnh Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, từng trải qua nhiều vị trí công tác như hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Suối Quyền, cán bộ phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Chấn. Năm 2012, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Lương. Năm 2016, ông được bổ nhiệm là Phó trưởng ban tổ chức huyện ủy Văn Chấn. Sau gần 2 năm công tác tại đây, ông tiếp tục được luân chuyển về xã Suối Quyền giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã theo phương án luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2013-2020 của Ban Thường vụ huyện ủy Văn Chấn. Xác định đây vừa là vinh dự cũng vừa là trách nhiệm lớn lao, nên ông Thành đã đề ra cho mình nhiệm vụ kế hoạch cần thực hiện khi đảm đương vai trò mới. Ông Thành cho biết.
Trước hết thì bản thân tôi thì đã chịu khó một nghiên cứu các cái văn bản hướng dẫn chỉ thị của cấp trên. Thế và đồng thời thì gắn cái lý luận với lại thực tiễn và tìm hiểu cái kinh nghiệm cách làm của các cái đơn vị địa phương khác tương đồng. Và bản thân thì tôi thì thường xuyên là phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, rồi nắm rõ cái năng lực sở trường của từng đồng chí cán bộ của xã, để từ đó thì cùng với tập thể nghiên cứu rồi sắp xếp bố trí cán bộ làm sao mà nó phát huy được cái hiệu quả cao nhất.
Xã Suối Quyền là một trong 17 xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn. Toàn xã có 5 thôn bản với trên 300 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Nhận nhiệm vụ mới với cương vị của một lãnh đạo chủ chốt ở một xã đặc biệt khó khăn, điều mà đồng chí Bí thư Đảng ủy xã trăn trở nhất chính là tỷ lệ hộ nghèo ở xã còn cao. Năm 2017, toàn xã còn tới 62% hộ nghèo. Do đó, nếu muốn thay đổi diện mạo của một xã đặc biệt khó khăn, thì điều quan trọng nhất là phải thúc đẩy kinh tế phát triển. Sau khi tìm hiểu về tiềm năng thế mạnh của xã, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trịnh Xuân Thành nhận thấy ở xã Suối Quyền, kinh tế đồi rừng vẫn là chủ yếu. Do đó, đồng chí chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xã, trong đó hội nông dân phải tích cực đi đầu trong việc vận động người dân, tích cực trồng rừng, trọng tâm là nhân rộng diện tích cây quế. Gia đình anh Lý Tiến Xu, bản Suối Bắc, trước kia có vài hectare rừng nhưng không mang lại giá trị kinh tế cao. Từ ngày được Bí thư Đảng ủy và các cấp ngành xuống tuyên truyền, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây lâu năm và mạnh dạn chuyển đổi các diện tích cây keo kém năng suất sang trồng quế, gia đình anh đã khấm khá hơn, có điều kiện để chăm lo cho con cái học hành. Anh Xu cho biết.
Ở vùng sâu vùng xa rất là đặc biệt khó khăn thì nó không có trách nhiệm về làm, nhưng bây giờ thì cũng học cũng kém, dân trí còn thấp thì không làm được. Thời buổi bây giờ thì cũng về nhà nước và quan tâm đến thì cũng phát triển làm ruộng, sau này vừa đủ miếng cơm ăn thì mới phát triển về trồng rừng kinh tế, trồng quế và trồng các khoản là cây lâu năm, là trồng ngô là lấy ngắn là lâu dài thì cũng được nơi dài cũng được, bây giờ thì cũng tạm ổn.
Từ 1-2 hộ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phù hợp, đến nay xã Suối Quyền đã có gần 600 hectare trên cây quế. Cùng với cây quế, diện tích nào có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với cây lúa cũng được bà con tích cực chuyển đổi. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự khéo léo trong công tác dân vận của đồng chí Bí thư Đảng ủy, cùng với sự đồng thuận từ cán bộ đảng viên và người dân, đến nay xã Suối Quyền đã có gần chục mô hình kinh tế, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 12,5 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo ở xã giảm khoảng 10% năm. Cũng giống như đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Suối Quyền, đồng chí Lại Văn Đông đã có hàng chục năm giữ chức vụ chủ chốt ở xã Trân Thịnh. Năm 2013, đồng chí được luân chuyển về làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận. Năm 2015, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Cương vị mới đi liền với trách nhiệm nặng nề hơn. Tuy vậy, với sự quyết tâm và sự ủng hộ của cán bộ đảng viên trong đảng bộ, nhờ đó, đồng chí Đông đã dần khắc phục được những khó khăn ở địa phương. Đồng chí chia sẻ.
Khi làm bí thư đảng ủy xã thì cái bước đầu do chưa quen công việc, cái thứ hai nữa thì cái trình độ dân trí, rồi trình độ của cán bộ đảng viên và trình độ dân trí thì chưa được cao, và cái phát triển kinh tế thì tóm lại là cũng còn ở mức độ hết sức là hạn hẹp. Do đó thì cái công tác tuyên truyền của đảng bộ là xác định là ban chấp hành, thì ban thường vụ là phải tiên phong để coi như là hướng dẫn, vận động đảng viên gương mẫu làm phát triển kinh tế cho bà con nhân dân noi theo.
Để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, trước hết mỗi cán bộ xã, những người được coi là công bộc của dân, cần nâng cao trách nhiệm của mình. Bởi vậy, đồng chí Đông đã mạnh dạn ban hành nội quy giờ làm việc, tác phong làm việc và yêu cầu mỗi cán bộ xã phải nghiêm chỉnh chấp hành. Từ đó tạo được sự tin tưởng, yêu mến của người dân. Do vậy, nhiều thủ tục hành chính, nhất là các chế độ chính sách trước đây do người dân chưa nắm được, phải vượt cấp, nay đã được giải quyết ngay tại xã. Bà Hoàng Tuyết Mai, cán bộ phòng một cửa xã Bình Thuận cho biết.
Đối với cái giờ giấc làm việc thì thường thì chúng tôi là được họp cơ quan, sau đó được sự quán triệt của đồng chí bí thư đảng ủy về chế độ làm việc cũng như là theo cái luật cán bộ công chức, cũng như trong cái thời điểm đây thì trong cơ quan đồng chí bí thư thì trong các cái cuộc họp cơ quan đồng chí thường quán triệt sâu sắc cái chỉ thị 26 đối với cán bộ công chức, ví dụ như trong sinh hoạt thì không được uống rượu bia này, đến cơ quan đối với cái công tác tiếp dân thì dưới sự lãnh đạo của đảng cũng như quản lý điều hành của chính quyền của đồng chí chủ tịch thì chúng tôi thường có cái lịch tiếp công dân cụ thể.
Cùng với đổi mới lối làm việc, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ xã, đồng chí Đông cùng với đảng ủy xã tích cực triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết đảng bộ xã về phát triển kinh tế. Là xã có thế mạnh về chăn nuôi, đồng chí bí thư đảng ủy xã Bình Thuận đã tích cực vận động người dân tận dụng thế mạnh của địa phương để phát triển những mô hình mới như nuôi gà đồi, nuôi trâu, bò. Ông Hà Hữu Dự, thôn Triềng nói.
Thì trong quá trình gia đình tôi gọi là phát triển chăn nuôi để thôi, chúng tôi cũng già, có các con các cháu nên là cố gắng khắc phục, tìm mọi cái phương châm để chăn nuôi và thúc đẩy trong gia đình. Thế vừa rồi cũng là trong cái chăn nuôi thì cũng được xã quan tâm đến và động viên là đi học các cái gọi là về kỹ thuật chăn nuôi, ao chuồng hoặc là hỗ trợ trong cái vốn, ví dụ như là thôi người nọ người kia ủng hộ giúp đỡ nhau để mình tạo cái điều kiện lấy cái cuộc sống cho mọi người.
Tổng đàn gia súc của xã Bình Thuận hiện nay gần 4.500 con, gia cầm các loại trên 100.000 con. Thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từ 14 triệu đồng năm 2013 lên 21 triệu đồng năm 2017. Từ kết quả của việc luân chuyển cán bộ ở xã Suối Quyền, Bình Thuận cho thấy, chủ trương luân chuyển cán bộ của huyện Văn Chấn đã thực sự hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay, đã có 12 cán bộ quản lý của huyện Văn Chấn được luân chuyển xuống xã, trong đó luân chuyển từ huyện về xã 11 đồng chí, từ xã sang xã 1 đồng chí. Qua luân chuyển cán bộ đã khắc phục được tình trạng khép kín, bị động, chuẩn bị được nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài. Đồng thời, việc luân chuyển cán bộ đã tạo điều kiện thuận lợi để rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ, giúp cán bộ phấn đấu trưởng thành, đáp ứng yêu cầu tăng cường cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho những địa phương đang thiếu người, góp phần tạo những chuyển biến rõ nét về kinh tế, văn hóa xã hội ở các địa phương.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự phản ánh việc thực hiện luân chuyển cán bộ của huyện Văn Chấn thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, những năm qua, huyện Văn Yên đã quan tâm chăm lo tới các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn, ghi nhận của cộng tác viên Hồng Vân.
Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Văn Yên có trên 6.000 người tham gia hoạt động kháng chiến, được nhà nước tặng thưởng huân huy chương. 42 mẹ liệt sĩ được nhà nước phong tặng truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 2 cán bộ tiền khởi nghĩa, 153 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 427 thương binh bệnh binh, 654 liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại các chiến trường. Xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hệ thống chính trị, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Bằng tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, trong những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được các cấp các ngành ở Văn Yên thực hiện thường xuyên bằng nhiều việc làm thiết thực. Ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Huyện cũng đã chỉ đạo ban chỉ đạo 1237 của huyện Văn Yên để tổ chức triển khai các kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương của tỉnh về việc lập bản đồ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Và đến nay, huyện đã hoàn thành xong việc chỉ đạo làm điểm, đang tổ chức triển khai tiếp ở các địa phương khác để phấn đấu đến hết năm 2018, có 50% số xã hoàn thành việc lập bản đồ quy tập hải cốt liệt sĩ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo các cấp. Một nội dung nữa mà huyện cũng đang rất quan tâm đó là chỉ đạo các ngành chuyên môn cũng như các xã thị trấn tăng cường các phối hợp để rà soát đối tượng người có công, những người mà còn những hồ sơ còn chưa hoàn chỉnh để đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét công nhận cho các đối tượng theo các diện là thương binh hoặc là thân nhân của liệt sĩ, hoặc là để giải quyết các chế độ theo quyết định 42, theo quyết định 62 cho dân công hỏa tuyến và thanh niên xung phong theo các chế độ.
Cùng với tập trung phát triển kinh tế xã hội, công tác chăm sóc người có công được huyện Văn Yên coi là nhiệm vụ hàng đầu. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên rà soát, nắm chắc hoàn cảnh, điều kiện sống từng đối tượng chính sách để kịp thời giúp đỡ. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho con em người có công được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục, được ưu tiên học nghề, giới thiệu việc làm, hầu hết các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện ưu tiên về ruộng đất, hỗ trợ về công lao động, tạo điều kiện vay vốn với lãi suất thấp, giúp các đối tượng chính sách phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống. Công tác chi trả trợ cấp thường xuyên được các cấp các ngành thực hiện chặt chẽ, đúng, đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người có công. Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho trên 5.600 lượt người có công với cách mạng, với số tiền gần 10 tỷ đồng. Trợ cấp một lần cho 87 đối tượng người có công với số tiền trên 570 triệu đồng. Trợ cấp điều dưỡng cho 135 đối tượng với số tiền gần 150 triệu đồng. Công tác làm hồ sơ, thủ tục để người có công với cách mạng được hưởng chế độ theo quy định của nhà nước, chăm sóc sức khỏe cho người có công luôn được quan tâm. 100% người có công trên địa bàn huyện được cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị cũng có cách làm sáng tạo, ghi nhớ công ơn người có công và các đối tượng chính sách như xây dựng nhà tình nghĩa, chăm sóc bố mẹ, vợ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi, giúp đỡ con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh nặng, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, được đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng, góp phần xoa dịu nỗi đau, làm ấm lòng các gia đình chính sách, giúp họ ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Sáu, mẹ liệt sĩ ở thôn 6, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên nói:
Mọi người đến quan tâm về giả thử động viên là một hai nữa nè, cũng các thứ, cả từ đoàn viên rồi là thanh niên rồi là nói ngay như cựu chiến binh đấy, động viên cả từ may cả từ cái áo đấy. Đấy là các bác ấy là cũng quan tâm đến gia đình. Lễ Tết thì gọi là nói thí dụ như chứng các nhân là ngày này này thì các bác cũng đến Tết cũng hỏi thăm, hỏi luôn cẩn thận.
Hàng năm huyện Văn Yên đã vận động đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 300 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ cải thiện nhà ở, tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang mộ liệt sĩ, trợ cấp khó khăn, tổ chức thăm hỏi và tặng quà hàng nghìn suất quà cho các đối tượng chính sách và người có công vào các dịp lễ Tết. Một trong những chính sách mang tính nhân văn được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện mang lại hiệu quả rõ rệt trong những năm qua là chính sách hỗ trợ về nhà ở. Từ nhiều nguồn vốn, trong 5 năm qua, huyện Văn Yên đã hỗ trợ xây dựng mới và tu sửa được gần 500 ngôi nhà cho người có công với số tiền hơn 17 tỷ đồng. Chỉ tính riêng năm 2018, toàn huyện có 164 hộ gia đình người có công được hỗ trợ. Trong đó có 96 hộ được xây mới và 68 hộ được hỗ trợ để sửa chữa với tổng kinh phí là 5,2 tỷ đồng. Nhờ những nỗ lực trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đời sống vật chất và tinh thần của người có công được nâng lên. Ông Trần Ngọc Phúc, thôn Cây Đa, xã Đông Quương, huyện Văn Yên nói:
Tôi thì cũng khó khăn. Sau khi ở quân ngũ về thì cũng lập với cái gian nhà thì nó cũng bị rách và hai đứa là nó cũng cũ quá nên gia đình cũng khó khăn, nên được sự quan tâm của đảng và chính quyền cơ sở thì gia đình tôi cũng đã hỗ trợ gia đình tôi cũng đã làm được cái gian cửa. Đến nay thì nó cái gian cửa gian nhà thì nó cũng đã hoàn chỉnh rồi. Thế cái tư tưởng và cái mọi cái công việc làm thì tất xe nó sẽ vươn lên. Thì nó ổn định tư tưởng rồi chắc chắn là sức khỏe là có thì nó vươn lên thôi.
Cùng với đó, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm, nơi ghi công các anh hùng liệt sĩ được các cơ sở đoàn, trường học nhận chăm sóc, vệ sinh thường xuyên, được cấp kinh phí tu sửa làm mới. Công tác tiếp nhận, quy tập hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang huyện được thực hiện nghiêm túc, trang trọng, đúng nghi lễ, thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc những anh hùng đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ năm 2010 đến nay, huyện Văn Yên đã tổ chức đón 88 hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện nhà. Bà Sầm Thị Phiên, mẹ liệt sĩ ở thôn trung tâm xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Mẹ là mẹ liệt sĩ của Nguyễn Thái Hoành, thì coi như đi chống tàu năm nay 30 năm rồi. Thì thôi bà cũng mong muốn là nhà nước được lệnh và chuyển về dưới xã ở huyện Văn Yên để cho nó gần gũi với gia đình. Thì coi như là lên trên nó vất vả quá mà chả đi được, mẹ càng ngày càng yếu rồi. Đấy, cho nên là cũng mong đem về đây được sớm ngày nào hay ngày ý. Đấy, cũng mong cũng nhà nước cũng quan tâm cho là hồi về đến đây nghĩa trang ở mộ A này thì mẹ rất phấn khởi.
Trong những ngày tháng 7 này, huyện Văn Yên đã gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ của huyện với tổng kinh phí gần 3,4 tỷ đồng. Trong đó 1,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện. Công trình hoàn thành vào dịp 27 tháng 7 không chỉ thể hiện sự tri ân, ghi nhớ công ơn và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ mà còn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thăm viếng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân trong huyện. Cùng với đó, huyện đã thành lập các đoàn công tác tổ chức đi thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu, tổ chức gặp mặt kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ, tổ chức dâng hương và thắp nến tri ân các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện. Ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nhấn mạnh:
Năm nay 2018 thì cùng chung các hoạt động của tỉnh thì tại huyện Văn Yên đã và đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa. Trước hết là đẩy mạnh cái việc là hoàn thiện làm nhà cho người có công theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Thì theo cái nội dung thứ hai đó là thực hiện cái việc chăm lo cho người có công, thì huyện cũng đã dành cái phần kinh phí của địa phương cùng với cái món quà của Chủ tịch nước, thì trong tháng 7 này sẽ chuyển đến tất cả những đối tượng người có công đang hưởng chế độ chi thường xuyên trên địa bàn huyện Văn Yên, với 933 đối tượng người có công sẽ được nhận quà của Chủ tịch nước và của huyện Văn Yên. Đấy, thứ ba đó là đẩy mạnh cái việc trùng tu tôn tạo các cái công trình ghi ơn ghi công những người có công của đất nước.
Những việc làm thiết thực trong công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ thể hiện lòng biết ơn của các cấp các ngành và nhân dân huyện Văn Yên với những đóng góp hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, giúp thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, mà qua đó còn giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng của thế hệ cha ông đi trước, cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Ngô Duy Kỳ và chị Nguyễn Thị Thu ở thôn Đại Thân 1, xã Đại Minh, huyện Bình, nép dưới chân đồi là một túp lều đơn sơ, không có bất kỳ một vật dụng nào đáng giá. Đó cũng là chỗ nương náu của vợ chồng anh chị cùng ba đứa con nhỏ. Chuyên mục Kết nối yêu thương tuần này sẽ phản ánh cuộc sống của gia đình anh chị để quý vị thính giả cùng chung tay giúp đỡ.
Thưa quý vị và các bạn, ngôi nhà nhỏ nằm dưới chân đồi là của vợ chồng anh Ngô Duy Kỳ và chị Nguyễn Thị Thu ở thôn Đại Thân 1, xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Gọi là nhà nhưng nó chẳng khác gì một túp lều đơn sơ, và trong túp lều đơn sơ ấy không có bất kỳ một vật dụng đáng giá nào. Đó cũng là chỗ nương náu của vợ chồng anh chị cùng ba đứa con nhỏ. 10 năm trước, anh Ngô Duy Kỳ ở xã Đại Minh, huyện Yên Bình không may bị tai nạn lao động, đôi tay và đôi chân không còn được lành lặn như xưa, cơ thể suy kiệt khiến anh gầy gò xanh xao. Năm 2014, mặc dù bệnh tật như vậy, nhưng vì miếng cơm manh áo, anh vẫn phải gắng sức đi làm thuê cho một người thân ở tỉnh Hà Giang. Ở đó, anh đã gặp chị Nguyễn Thị Thu. Thương hoàn cảnh đáng thương của chị khi phải một mình chăm sóc hai đứa con nhỏ, anh quyết định đón chị về cùng xây dựng gia đình. Anh Kỳ chia sẻ.
Nhưng tôi là làm ở trên Bắc Quang Hà Giang ấy, thì gặp nhà tôi nó cũng đi bán củi, thì bán củi đi xe đạp bằng chuyền từ chuyến một ấy. Tôi đang làm cầu đường ở đấy thì gặp nhà tôi là tôi thấy khổ quá, nó điệu với con kia thằng này.
Muốn thế này thôi.
Thằng này thì tôi thấy khổ quá, tôi thương vào tôi tìm hiểu, mãi tôi quay lại tôi lấy đưa về đây giờ đất đai chẳng có.
Cưới xong, hai vợ chồng anh bồng bế hai đứa con nhỏ về quê là xã Đại Minh, huyện Yên Bình để sinh sống. Nhưng đất đai không có, tiền cũng cạn kiệt, gia đình anh chị được người em cho mượn lại mảnh đất chân đồi này để dựng tạm túp lều sinh sống. Khó khăn chồng chất khó khăn khi đầu năm 2017 chị Thu sinh thêm người, con thứ ba là bé Ngô Duy Thoa. Vốn không được khôn ngoan như những người bình thường khác nên chị Thu không thể đi ra ngoài làm thêm bất kỳ công việc nào. Hàng ngày chị có thể ở nhà chơi với mấy con, làm những công việc vặt trong nhà và chăm sóc con lợn, tài sản duy nhất mà chị có. Anh Kỳ từ ngày về đây sinh sống, do không có công việc ổn định nên hàng ngày dù mưa hay nắng, anh đều phải ra hồ để kiếm con tôm, con cá, bán lấy tiền mua thức ăn cho cả gia đình. Mong ước về một ngôi nhà nhỏ vững chắc, kín trên bền dưới, có lẽ sẽ mãi chỉ là trong mơ của cả gia đình anh, bởi cái ăn cái mặc của vợ chồng anh chị cũng còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của làng trên xóm dưới. Chị Dương Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Gia đình nhà anh Kỳ và chị Thu này là thuộc diện hộ là đặc biệt khó khăn đối với xã chúng tôi. Thì đối với Đảng ủy ủy ban chúng tôi thì cũng thường xuyên tới động viên thăm hỏi gia đình và cũng có quà động viên gia đình mà chúng tôi ủng hộ bằng tiền và gạo. Mỗi khi xuống có đoàn của xã xuống thăm, nhưng mà với cái ủng hộ, cái quan tâm của địa phương thì nó chỉ là một góc độ rất là nhỏ bé. Còn điều kiện thực tế của gia đình nhà anh chị này rất là khó khăn. Đất thì đất cũng không có này, ruộng canh tác cũng không có, mà đất đồi rừng không có. Nên là tôi cũng mong là kêu gọi sự ủng hộ của toàn thể cộng đồng cũng chung tay giúp đỡ gia đình của gia đình nhà anh Kỳ và chị Thu này, để gia đình nhà anh bớt đi những cái khó khăn hơn, để có điều kiện hơn để chăm sóc con cái và cũng như là chỉnh trang lại gia đình.
Với những khó khăn đang gặp phải, gia đình anh Ngô Duy Kỳ và chị Nguyễn Thị Thu đang rất cần sự hỗ trợ sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ anh Ngô Duy Kỳ, thôn Đại Thân 1, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, số điện thoại 0961973065, hoặc chương trình Kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa. Phòng chống buôn lậu thuốc lá nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.